Ở phần bài giảng hôm nay, Pháp Sư Đạo Thế Ngài lấy kinh Niết Bàn để lấy minh chứng. Trong kinh Niết Bàn có ghi, người tại gia bức ngặt như ở trong tù ngục, tất cả phiền não nhân đó sinh ra. Người xuất gia thong dong như ở nơi trống vắng, tất cả pháp lành nhờ đó tăng trưởng. Người tại gia, trong nhà thì lo nghĩ vợ con, ngoài xã hội thì bị vua sai khiến phục dịch. Nếu là người giàu sang phú quý thì buông lung phóng đãng. Nếu là người nghèo khổ thấp hèn thì bị đói rách chán nản. Tất cả họ đều bị việc công, việc tư quấy nhiễu, ngày đêm lo lắng, bận rộn muôn nghìn, đâu rảnh mà tu. Đấy, chúng ta thấy Pháp Sư Đạo Thế trích dẫn ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Nói rằng Đức Phật dạy rằng người tại gia bị bức ngặt như ở trong ngục tù, tất cả phiền não từ đó mà sinh ra vậy. Ở đây người tại gia thì đây không phải là tất cả, mình cũng phải hiểu đó. Đức Phật nói đây là nói cái phần chung chung đại đa số thôi. Nhưng cũng có người tại gia họ biết tu tập, họ biết nương vào giáo pháp của Đức Phật để bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu tâm dưỡng tính thì họ vẫn được giải thoát, vẫn được tự tại vậy. Như là Bồ Tát Duy Ma Cật cũng tại gia. Việt Nam chúng ta đã có Tuệ Trung Thượng Sĩ, vân vân. Ví dụ như là lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ mà chúng ta hay nghe giảng buổi sáng về An Sĩ Toàn Thư đó, đấy cũng là tại gia đấy. Hay là như là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, hoặc lão cư sĩ Lý Bình Nam là thầy của đại lão hòa thượng Pháp Sư Tịnh Không đó, chúng ta thấy cũng có những vị cư sĩ ở tại gia, nhưng rất ít vậy, có thể nói là rất ít vậy. Đấy là những người ở tại gia nhưng mà họ biết tu tập vậy. Còn đây Đức Phật nói ở đây chúng ta phải hiểu là những người tại gia không biết tu tập, hoặc là tu tập không đến nơi đến chốn, thì thường sẽ bị gì như là bức ngặt như ở trong ngục tù vậy. Đấy. Rồi các phiền não cũng từ đó mà sinh ra. Còn người xuất gia thì Đức Phật nói gì? Người xuất gia chân chính thì thong dong tự do tự tại, giống như ở chỗ nơi trống vắng đấy, không bị cái gì nó bức ngặt cả. Tất cả pháp lành thì nhờ đó mà gì? Mà được tăng trưởng, vì không bị bức ngặt bởi gia đình, bởi vợ con, bởi tiền tài của cái vật chất vân vân. Cho nên để có thời gian để tâm và để tu tập, tu học chính pháp của Đức Phật, thường là ngồi thiền hoặc là trì chú tụng kinh niệm Phật vân vân, tùy theo các pháp môn tu. Chúng ta thấy bây giờ thì cũng có nhiều các phương pháp tu tập khác nhau, nhưng mà nếu mà ai mà dành thời gian tu tập nhiều hơn là thời gian lo nghĩ những cái việc lăng xăng tính toán, kiếm tiền làm giàu rồi thăng quan tiến chức vân vân, thì đương nhiên họ sẽ được an lạc hơn, vì họ dành cái thời gian nhiều hơn cho vấn đề tu tập và hướng cái tâm đạo ấy để đi đến con đường cuối cùng, cái đích cuối cùng đó là giải thoát và giác ngộ, cho nên họ sẽ được tự do tự tại vậy. Đức Phật nói người tại gia trong nhà thì lo nghĩ về vợ con, đúng không? Đúng vậy. Nếu người tại gia là nam giới thì phải lấy vợ thì phải lo cho vợ con thôi. Phải lo để kiếm tiền, lo để đầy đủ cuộc sống thì cho vợ cho con thôi. Đấy là quan điểm của ngày xưa. Thì chúng ta biết là Đức Phật đã nói kinh ở đây là trên 2.500 năm trước rồi, mà lại ở Ấn Độ. Ở Ấn Độ chúng ta thấy bây giờ tôi sang á, 2-3 năm trước tôi sang mới thấy, các vị biết Ấn Độ họ có một cái điểm lạ Việt Nam với Việt Nam chúng ta. Đây đúng là văn hóa bản địa. Người Ấn Độ chiếm đến 99% là đàn ông đi chợ. Mua bán ở ngoài chợ chiếm đến 99% là đàn ông. Các vị không tin, mà dịp nào đó đi sang Ấn Độ mà xem. Những người đi chợ mua bán, bán hàng chiếm đến 99% là đàn ông. Trong 100 người chỉ thấy khoảng một người phụ nữ là đi chợ mua đồ và bán đồ mà thôi. Toàn đàn ông hết. Ngược lại thì chúng ta ở Việt Nam chúng ta thì chiếm đến khoảng 80% là đàn bà đi chợ, đúng không? Bảo là văn hóa Việt Nam chúng ta là ấy, đi chợ đi búa, gọi là hậu phương, bếp núc là vợ, đảm đang phần hậu phương, bếp núc, nhà cửa, sinh con đẻ cái, dạy bảo con cái, đó là cái trách nhiệm của người mẹ lớn hơn là người bố. Người bố thì thường là đi ra xã hội quăng quật để làm việc, về thì có tiền thì đưa cho vợ, để vợ thì vợ cân đối cuộc sống trong gia đình. Đó là nó chiếm khoảng độ già nửa cặp vợ chồng như vậy ở trong đất nước Việt Nam chúng ta. Tính cho đến thời điểm bây giờ nó vẫn vậy. Ngày xưa thì nó còn rõ ràng hơn. Nhưng Ấn Độ nó lại cái văn hóa lại khác các quý vị. Đi làm ở ngoài đường, ngoài chợ là người đàn ông. Người phụ nữ ở nhà phần lớn là chỉ trách nhiệm là chỉ có đẻ con và dạy bảo cho con cái mà thôi. Đấy, văn hóa Ấn Độ thế. Thì chơi hoài. Đi làm ngoài đường kệ, thằng đàn ông nào kệ đi làm thì làm. Đi chợ đi búa. Chúng ta biết là đấy, đi sang bên kia mà thấy toàn đàn ông đi chợ bán rau này, đi bán rau dưa củ quả vân vân này, rồi đi chợ mua hàng cũng đại đa số nó phải chiếm đến 98-99% mà. Đấy, 100 người ở ngoài chợ mới thấy có khoảng một người phụ nữ. Thế bên kia đây, cái quan niệm của người Ấn này, người con trai sức dài vai rộng phải đi làm để nuôi vợ nuôi con. Cho nên ở đây chúng ta thấy là trong kinh này Đức Phật nói là cũng cách đây trên 2.500 năm rồi mà lại Đức Phật thành đạo Ấn Độ. Ngài thành Phật ở đất nước Ấn Độ, cho nên Ngài cũng phải gì nói theo cái văn hóa phong tục tập quán của Ấn Độ vậy. Nếu lúc đó mà Ngài lại nói theo văn hóa phong tục tập quán của Việt Nam hay của Nhật Bản hay của Trung Quốc, đương nhiên là người Ấn Độ không tin, không theo. Lúc đó biết ông Việt Nam ở đâu, biết ông Nhật Bản, biết ông Hàn Quốc, biết ông Trung Quốc, biết ông Mỹ ở đâu mà họ nghe. Cho nên văn hóa bản địa như thế nào, Đức Phật cũng phải lựa để mà thuận theo cái văn hóa bản địa để mà truyền kinh giảng pháp vậy. Cho nên đây chúng ta mới thấy là Ngài nói là người tại gia, trong nhà thì lo nghĩ cho gì, cho vợ con, ngoài xã hội thì bị vua sai khiến phục dịch là vậy. Thế lấy người đàn ông là trụ cột của gia đình. Ngày xưa chúng ta, quan niệm của Việt Nam chúng ta cũng như vậy. Việt Nam chúng ta cũng quan niệm là đàn ông là trụ cột của gia đình. Nhưng bây giờ thì cái phần đó nó cũng bão hòa hơn rồi. Đàn ông, đàn bà, ai cặp vợ chồng yêu thương nhau thật sự thì ai về trước anh ấy thổi cơm. Anh vợ về trước thì anh vợ thổi cơm, anh chồng về trước thì anh chồng thổi cơm, kiểu thế. Vợ cũng là anh mà chồng cũng là anh. Hai anh chia nhau hoặc là hai anh phân công nhau, hôm nào anh vợ về trước thì anh vợ thổi cơm, hôm nào anh chồng về trước anh chồng thổi cơm, vân vân. Bây giờ thì nó cũng không có nặng nề cái đấy nữa. Vợ chồng bây giờ thời buổi nó cũng tiến hóa văn minh cũng khá xa so với ngày xưa rồi. Nên chúng ta thấy cái điều này thì ở đây nói là thậm chí bây giờ là còn có người vợ lại đi lo cho chồng nữa cơ. Chồng ở nhà lại lo việc cơm nước bếp núc để dạy bảo con cái. Còn vợ thì ra sông pha ở ngoài xã hội ấy. Ví dụ như vợ làm quan chức ấy. Đấy, có những vị bây giờ vợ làm quan chức nhà nước ấy, chồng ở nhà nấu cơm và dạy con. Cái này có. Việt Nam chúng ta đang có cái này. Có khá nhiều là đằng khác chứ không phải là ít. Vì vợ họ học hành đến nơi đến chốn hơn, lại giỏi giang hơn. Cho nên là bắt buộc trong nhà phải có hai người thì phải có, muốn cho con cái nó phát triển, nó có cái chỗ nương tựa thì phải một đồng chí ở nhà để dạy con rồi. Vậy đồng chí vợ đi làm thì đồng chí chồng ở nhà để dạy con. Đồng chí chồng đi làm thì đồng chí vợ phải chăm sóc cho con nhiều hơn. Hoặc cả hai đồng chí đi làm thì con cái phải sắp xếp thời gian như thế nào đó nó mới tốt được. Bằng không thì hỏng mất. Ở đây cho nên Đức Phật nói trong kinh nha, Niết Bàn nói là người tại gia thì trong nhà thì lo nghĩ cho vợ con, ngoài xã hội thì bị vua sai khiến phục dịch. Nếu là người giàu sang cao quý thì buông lung phóng đãng, hay là buông lung phóng túng, dịch là phóng đãng cũng được, phóng túng cũng được. Tức là nếu giàu sang phú quý thì lo gì, buông lung phóng túng, ăn uống nhậu nhạt, tạo vô số những nghiệp ác vậy. Ngược lại còn nếu là nghèo hèn thì đói khát khổ sở thì cũng sinh tâm chán nản vậy. Đó, chúng ta thấy đối ngược, đối lập lại với nhau. Giàu sang thì sinh tâm là gì? Ăn chơi trác táng, buông lung phóng túng, tạo nghiệp vô số. Mà nghèo cùng khổ sở thì đói khát, rách rưới và cũng sinh cái tâm gì? Chán nản và khó có thể để mà hòa nhập được vào cộng đồng vậy. Huống chi là bảo họ có thể buông xả để tu tập Phật Pháp được. Vì họ mặc cảm, họ tự ti, cho nên là rất khó để giáo hóa những người như vậy có thể tu tập được vậy. Vì vậy Đức Phật nói tất cả họ gì đều bị công việc, nào là việc công này, nào là việc tư này, quấy nhiễu. Việc công tức là việc xã hội đó, việc tư tức là việc gia đình đó, việc cá nhân, việc gia đình đó. Đó, ngày đêm thì phải lo lắng bận rộn, trong trăm công nghìn việc, đâu có thời gian rảnh rỗi để mà tu, đúng không? Đấy, chúng ta thấy ngay như các Phật tử chúng ta bây giờ, nhiều Phật tử đến chùa thì cứ nói, vừa khóc vừa nói, bạch thầy số con nó khổ lắm. Gặp phải cái ông chồng thì từ khi về làm dâu nhà người ta, ngày xưa còn bố mẹ chồng thì với các cô, các chú còn bé, thì chúng con phải lam lũ cực khổ. Hai vợ chồng đầu tắt mặt tối về để nào là nuôi bố mẹ chồng, rồi lại còn lo cho các cô, các chú ăn học. Bây giờ thì các cô, các chú thì lớn lên rồi, học hành xong rồi, có gia đình rồi á, thì chúng con muốn đi đâu cũng chả đi được. Cứ nghĩ rằng tuổi trẻ công hiến, già rồi á, có một chút cái khoảng thời gian, có thể là ngày nghỉ lễ, ngày Tết thứ bảy, chủ nhật đấy, các cháu nó được nghỉ thì mình rỗi rỗi thì được đi chùa. Nhưng mà được cái gì? Không may gặp phải ông chồng, ông lại ra trường, không đi đâu được. Kể cả rỗi ông cũng bắt phải ở nhà, để ngồi ở nhà thôi, không cho đi đâu. Đấy, tìm mọi cách thì mới trốn được lên đây. Thế năm ngoái có một vài trường hợp như thế, đi trốn, trốn chồng nó khổ thân thế đấy, trốn chồng để đi chùa. Thì trên sân Tây mấy năm trước lại có một trường hợp trốn vợ đi chùa nên mới đau chứ. Tôi có kể cái chuyện này một lần rồi đấy, trốn vợ để đi chùa. Đấy, khổ thân. Người ta trốn chồng đi chùa còn khả dĩ có thể là chấp nhận được, nhưng này là trốn vợ đi chùa, vì vợ không cho đi chùa. Vợ này thì nó có lương, nó có tiền. Bây giờ chồng thì không có lương, không có tiền, cho nên tất cả cuộc sống đều nương vào đồng lương của vợ, cho nên nó lái hết. Đấy, làm thằng đàn ông mà như thế thì quả thật là nhục nhã vậy. Có như bây giờ chả làm gì được nữa, già mất rồi. Nhưng mà ví dụ còn tuổi khoảng đôi 10, 30, 40 chẳng hạn thì còn có thể xông pha, đi ra bên ngoài để làm lụng để tự kiếm tiền được. Nhưng bây giờ khổ đã trên 70 rồi, gần 80 đến nơi rồi. Tất cả cuộc sống nương vào vài cái đồng lương của vợ thôi. Ngày xưa mình thì đi làm tự do, cho nên bây giờ nghỉ không có lương, không có bảo hiểm, không có lương. Thế vợ nó làm nhà nước, bây giờ nó có lương. Thế cho nên bây giờ là hai vợ chồng cuộc sống đều vào mấy cái triệu tiền lương của bà vợ. Vì vậy mà bà khống chế, bà không thích đi chùa, cho nên bà khống chế, bà không muốn cho ông đi chùa luôn. Cho nên là muốn đi chùa có pháp hội gì, có khóa tu địa tạng gì, phải lén lén để vào một tí tranh thủ để lại về, khổ thân. Đấy, nam nhi đại trượng phu đấy. Đôi khi chúng ta thấy vì không có đồng tiền đó, để cho bà vợ nó sai khiến cho thì cũng là khổ thật. Thì tất nhiên vợ chồng thì cái chuyện đó thì cũng không nên nặng nề lắm cái chuyện, nhưng mà bà vợ như thế thì cũng không nên. Tuổi già rồi thì cũng phải, nếu mà chồng có một cái niềm vui của chồng thì phải cho chồng thoải mái với cái sở thích của mình. Ví dụ Những cái ông chồng người ta đi thích ngồi góc phố, người ta ngồi vào bàn cờ, người ta chơi cờ với nhau, hay đi thể dục với nhau, hay là đi ngồi công viên người ta chơi tán gẫu với nhau, hoặc là đi ăn hàng ăn quán, vân vân. Ông chồng nhà mình là đi tu, đi làm việc hướng việc thiện, cũng cấm, khổ thân thế chứ. Đấy, trong cuộc đời chúng ta thấy, ở xã hội chúng ta thấy cũng có muôn màu muôn vẻ, nhưng cái này thì ít. Vợ cấm chồng đi chùa thì ít, nhưng mà chồng cấm vợ đi chùa thì nhiều, nhiều lắm. Thỉnh thoảng thì lại có người lên khóc sụt sùi và con trốn đi. Khổ lắm, vì chồng người gia trưởng không muốn cho vợ đi đâu, gia trưởng. Đấy, trường hợp đấy gọi là gia trưởng. Đấy, cho nên nó bận trăm công nghìn việc, khó có thể mà ai cũng có thể sắp xếp thời gian để tu được. Đấy, cho nên thầy thường bảo các cháu học sinh sinh viên mà, bảo đặc biệt bảo các cháu nữ đấy, sau này các con ấy, bây giờ các con biết Phật pháp rồi, sau này có lựa chọn người yêu hay là lấy chồng cũng chọn chọn làm sao, ít nhất thì cái người yêu và người chồng các con sau này nó biết cái Phật pháp, cả hai vợ chồng biết cái Phật pháp đó thì tạo điều kiện cho nhau để cùng tu tập thì mới quý. Còn bây giờ mình biết cái Phật pháp mà sau này lấy được cái ông chồng mà nó không có tín tâm gì với Tam Bảo nữa, thì bây giờ nó còn trẻ thì nó còn đang yêu mình, nó muốn cưới được mình thì nó cứ hứa là thôi sau này em muốn gì cũng được, em muốn đi chùa cũng được, em làm gì cũng được. Nhưng có một đứa con vào á, chúng ta làm nô lệ cho họ ngay. Cưới về một cái đã làm nô lệ cho họ rồi, lúc đấy bỏ làm sao được nữa. Mà có một đứa con vào nữa thì thôi, thì cái sợi dây tình cảm giữa gì vợ chồng con cái có giận đến đâu, có tức đến đâu cũng không phải là nói bỏ là bỏ được đâu. Còn thương con, thương con thương cái làm sao mà nói bỏ là bỏ được. Cho nên gặp vào cái ông chồng mà về trước thì nó hứa ngoan hứa ngọt với mình là sau này muốn đi chùa nó cũng cho, thế này thế khác. Nên khi cưới về rồi, sinh con đẻ cái vào rồi á, chúng ta tụng kinh nó lườm, nó nguýt, thậm chí là nó giật kinh, nó xé kinh, nó đốt kinh. Đấy, có trường hợp đấy đấy. Cũng có vài Phật tử đến khóc với chúng tôi nói rằng chồng nhà con nó đốt mất kinh Địa Tạng, về tụng kinh Địa Tạng thế là nó giật kinh, nó đốt. Bây giờ chúng con cảm thấy tội lỗi mà lo lắng không biết làm thế nào. Đấy, chúng ta thấy có những ông chồng thế đấy. Thậm chí có ông chồng ấy còn gì, còn phá cả ban thờ đấy, đập phá cả ban thờ thần linh tổ tiên nhà mình nữa, không cho vợ tụng kinh thì thôi, thì làm gì mà đến nỗi phải tức quá đến nỗi đập phá cả ban thờ thần linh gia tiên nhà mình đi. Chúng ta thấy ở xã hội có những cái con người mà nó cứ bảo vợ nó mê, nhưng thực tế này, thực tế là cái ông chồng mà như thế còn trên cả mê, gọi là cuồng nữa, điên nữa, điên cuồng loạn tâm. Làm gì mà thầy đến nỗi thế? Vợ chồng nói với nhau nếu không cho vợ đọc kinh thì thôi. Thế nhẹ nhàng phân tích phải trái với nhau. Mà bà vợ nếu mà thấy chồng nó khó khăn quá không cho đọc thì thôi, thì mình niệm Phật thầm ở trong tâm thôi. Làm gì có phải trêu ngươi làm cái gì? Đây cũng là cái duyên nghiệp của mình, nhiều đời nhiều kiếp. Về trước mình ngăn cản người tu. Mình ngăn cản người tu đó, cho nên bây giờ mình mới lấy được cái ông chồng thì lại cũng ngăn cản mình tu như thế. Đó là nhân quả. Cho nên thôi thì bây giờ mình biết như thế, mình đừng có gọi là trêu ngươi nữa. Không, ông không cho đọc của mình cứ cố tình mà lấy ra đọc, xảy ra cái chuyện gia đình là nó nặng nề như thế, để cho nó phá cả ban thờ thần linh gia tiên đi. Đến lúc ấy, lo lại khóc tu tu, lại khổ thân cái ông chồng mình ra. Làm cái việc ác như thế thì chắc chắn sẽ bị quả báo xấu thôi. Đến ban thờ thần linh tổ tiên mà còn dám đập phá thì còn cái gì trên đời là nó không dám làm. Cho nên một phần đấy cũng là gì, do người vợ cũng cố chấp vậy. Chồng nó không muốn mình tụng kinh đọc kinh thì thôi, đem kinh cúng vào chùa hay là cho người khác đi, mình niệm Phật ở trong tâm, ai nó biết được. Chúng ta niệm Phật ở trong tâm, niệm thầm thôi, niệm Phật trong tâm thôi, làm sao ông chồng cũng biết được. Mà chả biết thì có làm sao mà cản mình được. Lúc nào ông đi vắng thì mình niệm to, có ông nhà thì mình niệm thầm trong tâm thôi. Chả trêu ngươi làm gì mà chả gây cái ác nghiệp cho họ làm gì. Các Phật tử chúng ta tu hành cũng phải khéo cái đó. Chứ không cứ phải cầm kinh đọc, mỗi ngày được một bộ kinh, mỗi ngày được quyển kinh thì mới bảo như lời thầy dạy mới tốt. Tùy theo điều kiện hoàn cảnh nhà mình. Mình có điều kiện tốt, hoàn cảnh tốt, cả vợ chồng đều thuận. Các cụ ngày xưa nói thuận vợ, thuận chồng, tát biển đông cũng cạn mà. Nếu cả nhà cũng thuận thì mình Tụng kinh thì là quý rồi, không còn gì bằng rồi, nhất rồi, gọi là nhất rồi. Còn không thuận thì mình phải tu theo nghịch cảnh thôi, tu theo nghịch duyên thôi. Đó. Cho nên ở đây cũng nói rộng thêm một chút như thế nữa cho các Phật tử chúng ta, gia đình chúng ta mà công việc nó bận bịu quá, quá nhiều việc, tùy theo từng thời gian. Thời gian nào chúng ta bận bịu quá thì chúng ta không tụng được cả một bộ kinh Địa Tạng cũng không sao, Phật Bồ Tát không trách chúng ta. Thì chúng ta tụng một quyển thôi không được, tụng quyển thượng ngày mai, tụng quyển trung ngày kia, tụng quyển hạ. Và nếu mà gì bận quá thì chúng ta thôi sám hối Phật Tổ thì bỏ qua một vài bữa được, nhưng mà thay vào đó chúng ta niệm Phật. Chúng ta vừa làm vừa niệm Phật. Niệm Phật ở trong tâm, niệm Phật thầm gì khẽ khẽ mấy môi chúng ta cũng được. Đó. Tâm chúng ta nhất tâm niệm Phật như thế thì cũng như tụng kinh thôi, không có sao cả. Tụng kinh niệm Phật, nếu cả hai đều nhiếp tâm như nhau, công đức như nhau, không có khác. Đây cũng không phải nặng nề là mình đã phát nguyện một ngày tụng một bộ kinh Địa Tạng rồi bây giờ không tụng được là áy náy, là thấy tội lỗi. Không, không phải, không sao đâu. Hôm nào mà bận quá thì mình cũng khấn nguyện Phật Tổ hoan hỷ, nay gia đình nhà con có việc hay là con có bận bịu như thế vân vân chẳng hạn. Hoặc hôm nào mà sức khỏe nó thì nó bất an, không thể gượng dậy được á, nó mệt quá, thì chúng ta cũng không cần phải là cố gắng để tụng kinh là gì. Mà điều quan trọng lúc đó chúng ta á, chúng ta nằm chúng ta niệm Phật cũng được, ngồi niệm Phật cũng được, mà nằm niệm Phật cũng được. Không niệm to được thành tiếng thì chúng ta niệm nhỏ thôi, niệm chậm thôi, chậm rãi thôi. Niệm nhanh quá thì khi mình yếu, niệm nhanh quá nó mất hơi, nó tổn khí thì làm lại càng mệt hơn. Cho nên niệm thật nhỏ thôi, mà niệm thầm thôi, niệm vừa vừa, niệm chậm thôi. Đấy, cứ bình quân như là cái A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Đấy, cứ nhẹ nhàng như thế mà niệm. Điều quan trọng là mình nhiếp tâm, chứ không phải đã ốm rồi mà cứ còn A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Mình mà đã ốm rồi mà còn niệm Phật nhanh như thế thì cái khí mình nó thoát ra nhiều, mình là còn càng ốm hơn, càng lâu khỏi hơn. Cho nên khi mình ốm mình phải có cách tu của người gì lúc ốm. Người khỏe thì tu cái cách tu lúc gì mình khỏe. Lúc khỏe có thể mình niệm Phật nhanh, niệm Phật nhiều, niệm Phật to được. Nhưng lúc yếu, lúc ốm á, thì mình niệm chậm lại. Những điều quan trọng cái tâm của mình ấy, nhiếp vào câu niệm Phật đấy. Chúng ta niệm 4 câu để cho đỡ mất hơi. Cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Đó, đấy là tôi niệm theo cái cách của người ốm đấy nhé. Có thể niệm chậm hơn một tí nữa cũng được, nhưng đồng chậm quá thì nó lại rời rạc thì cũng lại bị tán tâm. Đấy, nhanh quá thì mệt, chậm quá thì bị tán tâm không vào. Cho nên nó vừa tầm như thế hoặc chậm hơn một chút xíu nữa cũng được. Còn ở đây trong kinh Úc Già Trưởng Già có ghi: người tại gia rất nhiều phiền não, nào là bị tình thương yêu của cha mẹ vợ con trói buộc, thường suy nghĩ tham cầu tiền của, sắc đẹp không biết chán, cầu được rồi lại lo giữ gìn nên tăng thêm nhiều lo âu, vì thế họ mãi lưu chuyển trong 6 đường xa lìa Phật Pháp. Chúng ta thấy ở đây Pháp Sư Đạo Thế, ngài dẫn trong kinh Úc Già Trưởng Giả. Kinh Úc Già Trưởng Giả này là tức là quyển thứ 82 của kinh Đại Bảo Tích đó các quý vị. Đó. Kinh Úc Già Trưởng Giả đây chính là gì? Chính là quyển thứ 82 của kinh Đại Bảo Tích, được xếp vào trong Đại Chính Tạng tập 11. Nội dung nói về hành pháp của Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia, cũng như là tam quy ngũ giới và tứ thánh chủng của người xuất gia. Đó, kinh cái phần này, phần trong kinh Úc Già Trưởng Già, tức là trong quyển 82 của kinh Đại Bảo Tích này đó, để nói về phần này, nói về phần Úc Già Trưởng Già, tức là tên một vị trưởng giả, một vị cư sĩ tại gia là Úc giả trưởng giả. Trong kinh này thì nói rằng á, người tại gia nhiều phiền não, nào là bị tình yêu thương cha mẹ vợ con trói buộc, thường suy nghĩ tham cầu tiền tài của cải sắc đẹp không biết chán. Có không? Các Phật tử chúng ta có không? Đúng có đúng không? Đấy, đến chùa tu mấy hôm, vừa xong một cái, chả kịp chào thầy nữa, chạy rồi, chạy vội chạy vàng luôn, đúng không? Vì sao? Vì nhớ đức ông chồng ở nhà, nhớ các con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại ở nhà, cho nên phải vội chạy, chạy thật nhanh về vậy. Đấy. Thế mà cứ miệng thì cứ xuân xét ra nguyện được sinh trong cõi Tây Phương, chín phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật, ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ. Nhưng mà Phật thì cả một tháng thì được 7 ngày pháp hội, Địa Tạng thì lên được 7 ngày, còn 23 ngày thì ở nhà lên có 7 ngày thôi. Mà đã nhớ thì nhớ chồng, nhớ con, nhớ cháu nội, cháu ngoại, đến thì nao lòng nữa rồi. Tụng kinh xong một cái, còn vừa tam tự quy xong một cái, có khi chưa tam tự quy đã chạy rồi. Đặc biệt là những pháp hội Quan Âm hay pháp hội Trung Phong, bắt đầu chưa tuyên sớ thì đã chạy rồi. Tuyên sớ xong một cái đã chạy mất 1/3 hội trường. Đấy, bảo thế nào cũng không nghe, chạy trước. Mà từ khi tuyên sớ cho đến khi hóa sớ xong, nó chỉ có khoảng 10 đến 15 phút nữa là cùng thôi. Nhưng cũng không, không chơi. Không chơi với ông thầy nữa, không chơi với Phật nữa. Chơi suốt cả 3 ngày rồi, bây giờ thôi đi về nhà thôi. Về nhà thôi, nhớ nhà rồi. Nhớ chồng, nhớ con rồi, về nhà thôi. Nhanh nhanh mà về thôi. Chơi với Phật, với thầy, với các sư 3 ngày thế là đủ rồi. Đấy. Nhà của mình mới là vĩnh cửu, chồng con của mình, vợ con của mình ở nhà mới là gì? Mới là trường tồn. Còn ở chùa ở Tây Phương Cực Lạc á, gọi là lúc nào á buồn buồn khổ khổ, sợ chết hay là sợ bệnh tật hay sợ một cái gì đó, hay là cầu mong một cái gì đó, đến chơi Phật tí thôi, chơi với các thầy tí thôi, miệng con nguyện nhưng mà con không muốn về đâu, vì cái ngôi nhà của con ở bao nhiêu năm nay do con dựng lên, con xây dựng lên, một tay con làm ra, con xây dựng lên đấy, con quý hơn. Tây Phương Cực Lạc xa hơn 10 muôn nước cõi Phật đó, biết là có về được tới nơi không, hay đi giữa đường lại lạc đường thì chết, cho nên thôi ở nhà với vợ con thôi, ở nhà với chồng con thôi, ở nhà với bố mẹ thôi, ở nhà với con cái thôi, vân vân. Đấy, thực tế là như thế đấy các quý vị. Cho nên là vì sao mà lão cư sĩ Lý Bình Nam nghe nói rằng thời mạt pháp này 1000 người niệm Phật chỉ có được 1-2 người vãng sinh là như thế. Chúng ta nhìn xem cái nhân tu của chúng ta bây giờ, chúng ta buông được chưa? Chúng ta buông được cái gì rồi? Chúng ta chưa buông được thì đừng hòng là vãng sinh. Kể cả đới nghiệp vãng sinh cũng không thể được. Kể cả người xuất gia như các thầy này cũng thế. Nếu chưa buông được còn bám chấp vào chùa chiền, bám chấp vào đệ tử, bám chấp vào công danh sự nghiệp mà mình phấn đấu cả đời, leo đường lên cái chức nào đó trong giáo hội, rồi thậm chí là cả ở trong các chức danh của chính quyền nhà nước như là Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, thậm chí là đại biểu Quốc hội đó, vân vân đó. Cho nên mất bao nhiêu công và phấn đấu mới lên được những cái chức ấy. Chức giáo hội lên được chức ấy, chức nhà nước lên được chức ấy. Bây giờ mà nhắm mắt xuôi tay thì tiếc quá. Chỉ cần một niệm tâm như thế khởi lên thôi, mất đi cơ hội vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lúc đó A-di-đà Phật á, có hiện lên trên hư không á, phóng đại quang minh á, trao cho kim đài. Nhưng mà chúng ta chỉ cần khởi một cái tâm niệm là con á, năm nay chưa đến 80 tuổi, xin Phật cho con thêm khoảng 20 năm nữa hay 30 năm nữa chẳng hạn, cho con thọ đến 100 tuổi á, con mới đi. Bao nhiêu công lao học tập, rèn luyện, phấn đấu, bây giờ con mới lên được cái chức ấy của giáo hội, cái chức ấy của nhà nước. Khởi tâm nghĩ như thế thôi, chúng ta mất cơ hội vãng sinh. Đấy là những người tu sĩ mà chưa buông được á, còn bị như thế. Những người xuất gia chưa buông được hết á, vạn pháp buông xuống, mọi duyên đó là giả, chỉ có Tây phương cực lạc mới là thật, chỉ có việc vãng sinh á, Tây phương mới là gì, là thật, còn tất cả ở lại thế giới này đều là giả. Dẫu cho lên được cái chức là chủ tịch, phó chủ tịch giáo hội đi chăng nữa, hoặc lên được phó chủ tịch quốc hội đi chăng nữa, giáo hội chúng ta ngày xưa có một hòa thượng lên phó chủ tịch quốc hội đấy, hòa thượng quê dưới Nam Định, hòa thượng lên phó chủ tịch danh dự quốc hội. Còn bây giờ các hòa thượng chúng ta thì có thể lên được phó chủ tịch mặt trận tổ quốc thôi, còn quốc hội thì cơ quan hành chính đặc biệt, bây giờ họ không cho là danh dự như ngày xưa nữa. Ngày xưa mới giải phóng xong là giáo hội chúng ta có một hòa thượng ở dưới Nam Định lên phó chủ tịch quốc hội, phó chủ tịch danh dự. Còn bây giờ chỉ là phó chủ tịch mặt trận tổ quốc thôi, chứ không được phó chủ tịch quốc hội nữa. Đấy, cho nên chúng ta thấy bậc tu cao, tu lâu, tuổi cao, tuổi đạo cao, tuổi đời lớn, các cụ các ngài phấn đấu cho giáo hội để cho đất nước nhiều, thì các ngài được nhà nước tín nhiệm, giáo hội tín nhiệm, đưa lên những rồi đưa lên nó làm những cái chức danh rất cao trong giáo hội để đem lại lợi ích cho gì, cho Phật pháp và cho nước nhà vân vân. Đấy là một cái việc quý, cũng rất quý, chúng ta phải trân trọng và kính trọng các ngài. Có những người hy sinh tuổi trẻ rồi hy sinh thời gian tu tập cho cá nhân như thế để cống hiến, mình gọi là hành Bồ Tát đạo đó, thì có thể nói như thế thì cũng được. Các ngài như thế gọi là hành Bồ Tát đạo đó, bỏ cái thời gian tu tập cho riêng mình ra để lo việc dân, việc nước, việc giáo hội, việc chư tăng, việc chúng, việc tăng chúng, cũng là một cái việc quý vậy. Không phải ai cũng dẫn thân được đâu, vào chỗ đó nó cũng mệt lắm ấy, cũng không phải là đơn giản như là chúng ta suy nghĩ là thôi mình người tu thì vào đó thì không có cái gì phải lo lắng đâu, thực tế cũng phải lo đấy, nhiều cái lo là đằng khác. Cho nên chúng ta thấy nếu mà người tu mà chưa nhận chân được các pháp, chưa buông xuống được, vẫn còn bám chấp vào bất cứ cái gì đó, kể là chùa chiền, kể là đệ tử, kể là chức danh, chức sắc, chức danh ở trong giáo hội hay là trong nhà nước, chúng ta chưa buông được thì vẫn chưa được giải thoát vậy. Đó, nói là người xuất gia còn thế các quý vị, huống chi Phật tử chúng ta. Phật tử tại gia chúng ta thì còn khó nữa, như trong kinh Đại Niết Bàn là Đức Phật nói gì? Đấy, tất cả vì công việc gia đình, cho nên ngày đêm lo lắng bận rộn, trăm công ngàn việc, đâu có rảnh rỗi để mà tu. Mà không tu được thì đâu có thể giải thoát được. Còn tu như chúng ta bây giờ, phần lớn chúng ta bây giờ ăn thua gì đâu các quý vị. Ngày có tụng hết một bộ kinh Địa Tạng, niệm vài ngàn câu Phật hiệu, hàng vạn câu Phật hiệu đi chăng nữa, đại đa số chỉ mới là gieo duyên mà thôi. Vì sao tôi lại nói như thế? Vì chúng ta tụng kinh để tính bộ, niệm Phật đó để tính gì? Tính câu, tính biến. Và sau này để chúng ta có thể chúng ta có gặp Phật thì chúng ta kể, chúng ta tụng hết được bao nhiêu bộ kinh Địa Tạng, hay là bao nhiêu bộ kinh Vô Lượng Thọ, hay là bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ câu Phật hiệu, thế thôi. Chứ còn thực tế đấy, cư sĩ Lý Bình Nam ngài nói là người niệm Phật bây giờ có chân niệm, có chân thực niệm Phật đâu, có chân thực buông xả đâu, có chân thực cầu vãng sinh đâu. Miệng thì cứ đọc hàng ngày gọi là vãng nguyện cầu vãng sinh đấy chứ, nhưng mà thực tế thì không phải cầu thật, lấy cầu giả thôi. Coi các pháp của thế gian, nhà cửa, ruộng nương tôi tớ, vợ chồng con cái, nội ngoại, cháu chắt hai bên vân vân, coi cái sự vui ấy này là sự vui chính đáng, và coi cái việc niệm Phật vãng sinh Tây Phương là cái việc phụ thôi. Chính vì thế cho nên lão cư sĩ Lý Bảy Nam mới nói là 1.000 người niệm Phật mới có 1-2 người vãng sinh, còn lại 998-99 người thì đi đâu các quý vị, lại tiếp tục luân hồi, tiếp tục lại trở lại cái vòng xoáy luân hồi. Đó. Mà kiếp này chúng ta tu được chút công đức phúc báo thì kiếp sau chắc chắn sẽ được quả báo tốt rồi. Nhưng mà được quả báo tốt đấy, chúng ta lại đem để hưởng thụ mà không biết tu nữa thì lại trở thành gì, lại họa. Trong họa có phúc, trong phúc có họa là vậy. Họa phúc vô môn, do mình tự chiêu vời về vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng ở tại gia tu cũng không phải dễ. Xuất gia tu thời mạt pháp này cũng không phải dễ. Các xuất gia và tại gia chúng ta đều có những khó khăn riêng của nó. Cho nên ở đây chỉ có ai mà nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, tùy tâm vạn duyên niệm Phật, buông xuống hết đi, buông hết xuống vạn duyên đi mà gì, mà tùy tâm, mà nhất tâm để mà niệm Phật á, tất cả đều là giả, chỉ có mỗi A Di Đà Phật mới là thật. Hòa thượng Tịnh Không nói như thế, tất cả đều là giả, chỉ có mỗi A Di Đà Phật mới là thật. Chỉ có việc cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới là việc duy nhất của tôi trong cuộc đời này. Tôi còn một hơi thở, tôi còn gì ạ? Tôi còn niệm Phật. Tôi còn sống thêm một ngày, tôi niệm Phật thêm một ngày. Tôi sống còn sống thêm một giờ, tôi niệm Phật thêm một giờ. Tôi còn sống thêm một phút một giây, tôi niệm Phật thêm một phút một giây. Tất cả, Hòa Thượng nói tất cả đều là giả. Chỉ có việc cầu vãng sinh mới là thật. Cho nên người niệm Phật như thế thì sẽ gì? Sau khi xả bỏ báo thân sẽ được lọt vào cái top 1 đến 2 người trong vòng 1.000 người mà Ngài Lý Bình Nam nói đây các quý vị. Đấy, chúng ta muốn biết được mình có chắc chắn vãng sinh hay không, hãy xem lại nhân tu của mình được như thế chưa, vạn duyên đã buông xuống được chưa, tất cả đều coi nó là giả chưa, và cái việc niệm Phật mình đã nâng nó lên cái tầm gì, cái tầm gọi là tất cả đều là giả, chỉ có câu Phật hiệu và nguyện vãng sinh mới là thật chưa. Nếu chúng ta chưa đạt được như thế, chúng ta sẽ rơi vào cái phần 998 người trở lại, cơ hội nhiều gì? Rất nhiều vậy. Còn rơi vào cái phần một trong hai người trong 1.000 người ấy thì quả thật là quá ít vậy, cơ hội quá ít vậy. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng trong kinh Đức Phật nói như thế, dạy như vậy, nói rằng người tại gia chúng ta ở nhà có rất nhiều phiền não, nào là bị thương yêu vợ chồng con cái cha mẹ vân vân trói buộc, nào là thường suy nghĩ đến gì, đến tiền của sắc đẹp, nghĩ đến gì, nghĩ mãi không chán, cầu mãi không chán. Có ai chúng ta thấy có mấy người chán tiền đâu, đúng không? Ở thế gian chúng ta thấy mấy người chán tiền đâu, chả mấy người chán tiền cả, chả mấy người chán vàng bạc, chả mấy người chán chức danh của cải sang giàu cả, đúng không? Chẳng ai chán vợ đẹp con ngoan cả, chẳng ai chán chồng gì, chồng tài giỏi đẹp trai lại ga lăng cả, vân vân, kiểu nó thế, trái chán cả. Cho nên chính vì cái đó thì khiến cho chúng sinh cứ lặn hụp lấy khổ làm vui. Đấy, lựa là cái bài hôm qua chúng ta này. Đấy, đó là chúng sinh thì lấy khổ làm vui. Do không có trí tuệ giác ngộ như là Đức Phật, như các chư Bồ Tát, như chư Hiền Thánh Tăng, cho nên là chúng ta nhìn khổ lại gì để cho là vui. Vì sao? Vì lấy vợ lấy chồng thì lại phải sinh con, mà sinh con thì có sinh thì ắt nhiên là phải có gì, gieo cái nhân sinh ấy thì ắt chúng ta lại gì, lại tiếp tục gì? Lại tiếp tục sinh ra bệnh chết tiếp theo. Trừ một vài trường hợp hoặc là một số ít trường hợp cá biệt, sau khi lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái xong rồi xong rồi lo hiểu được các pháp gì là khổ không, là vô thường, là vô ngã, và gì lúc đó bỏ tất cả lại sau lưng để xuất gia tầm đạo như là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông hoặc là như mới bây giờ như là Đại Lão Hòa Thượng Thanh Từ là người có công lớn trong việc khôi phục lại thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Một vị thiền sư có thể nói gì? Một trong những vị thiền sư nổi tiếng nhất Việt Nam ở chúng ta ở thế kỷ 20 và 21, đặc biệt là nửa cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Nhưng tôi cũng thật là không may cho Phật giáo Việt Nam chúng ta. Khoảng chục năm nay Hòa Thượng sau khi mà bị tai biến, bây giờ Hòa Thượng phải ngồi xe lăn, thật là đây là một cái mất mát lớn cho thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của Hòa Thượng nói riêng và Phật giáo Việt Nam chúng ta nói chung. Đấy, tôi nói như vậy bởi vì Hòa Thượng là một con người đạo đức, đạo cao đức trọng. Ngài quả thật là một con người hiếm thấy trong tăng đoàn ở thế kỷ 20 và 21 vậy. Cuối 20 và đầu 21. Thật là hiếm thấy vậy. Lúc nào Hòa Thượng ngày xưa khi mà Hòa Thượng còn khỏe, lúc nào cũng hoan hỉ. Tôi ngày xưa hay nghe Hòa Thượng giảng nhiều lắm. Mà tôi đã vào tận nơi đỉnh lễ dưới chân cụ mà cầu pháp nơi Hòa Thượng rồi. Ngày xưa tôi cũng học thiền theo cái phương pháp thiền của cụ là 4 năm, hơn 4 năm trời, học trung cấp và lên học viện vẫn ngồi thiền theo phương pháp của cụ. Nhưng năm 2006 rồi phải, tôi vào đó năm 2006. Học xong một cái tôi vào đó luôn để bạch Hòa Thượng là bây giờ con học xong rồi thì ở ngoài miền Bắc cũng trình bày với Hòa Thượng một vài cái điểm mà tu tập của mình. Tôi vào thì nhớ là ở trong cái nhà thất, cái nhà bát giác của cụ á, cụ nằm trên cái võng, đi cùng với một nhóm Phật tử đợt đấy đi lục tỉnh luôn, cho nên vào đó ở đó ngủ đó một đêm ở đấy. Lên bạch Hòa Thượng với thỉnh pháp cho Hòa Thượng và thỉnh Hòa Thượng khai thị cho. Thì cũng trình với Hòa Thượng là ở ngoài Bắc ấy, thì người đi chùa đúng cái ngày đó thì đa số là người già các vị. Đặc biệt là những ngôi chùa nông thôn như thế này nữa thì chiếm đến 98-99% là người già. Có mấy cô trẻ trẻ nó sang chùa thì không phải là nó sang chùa để nó học Phật đâu. Đấy, năm mới về đây này, có mấy cô trẻ trẻ đi sang để làm công quả. Mình cứ tưởng là về đây cứ thấy mấy cô đi sang ngày xưa, xin lỗi các vị, đào cái hố ga để xây nhà vệ sinh ở bên cạnh cái bể nước chỗ đầu phòng bên của bà Tuyết ra ấy. Có hai ba cô thì cứ đi sang là thấy đào phát tâm sang, ngày đấy chưa có tiền để thuê mà kêu gọi là các cụ là kêu con kêu cháu sang đào. Cứ thấy một hai cái cô bé nó tầm tuổi 18 đôi mươi gì đó nó cứ sang hai ba hôm nó cứ sang suốt. Thì mình cứ đi học xong một cái, học sáng xong lại đi xe máy từ quán xứ về, học xong một cái là về luôn, học xong là 11 giờ một cái về tới đây thì nó khoảng độ tầm 1 giờ chiều gì đó. Đi khoảng 2 tiếng. Đi từ Hà Nội về đây khoảng 2 tiếng thì đi xe máy khoảng 2 tiếng. Cái đường ngày xưa nó vắng, đường cao tốc mới làm nó ít ô tô đi nó vắng lắm. Đi giữa trưa thì nó vắng. Đi khoảng mất 2 tiếng. Thế về tới một cái thì ăn cơm xong một cái khoảng 1 rưỡi là thấy các cô lên để làm công quả rồi. Thế hóa ra gì? Mình cứ nghĩ rằng các cô lên làm công quả đó là cái tâm. Lên một cái tâm. Hóa ra gì? Sau thì mới biết là các cô ấy lên là vì nó trêu nhau. Nó đố nhau là ở chùa Khai Nguyên mới có một ông sư về trẻ mà đẹp trai lắm. Ngày xưa nó không béo như bây giờ mà lại trắng. Ngày xưa trắng lắm. Ngày xưa một con trai mà như thế là trắng lắm. Đang đi học mà. Học 5, 6, 7 năm rồi. 7 năm ngồi ghế nhà trường thì đương nhiên nó cũng không phải lam lũ nhiều. Chỉ đi học thôi. Trắng trẻo cho nên á. Nhìn cũng dễ coi cho nên á, có cái gì đâu. Mấy cô mà đố nhau bảo á, ở chùa Khai Nguyên mới có ông sư, ông về ông trẻ lắm mà đẹp trai lắm. Thế là nó đố nhau là đố chúng mày vào cưa đổ được ông sư ấy. Ấy nó có đố nhau như thế các vị ạ. Cho nên nó vào để nó gần, để nó làm công quả xong rồi nó xem mặt sư. Khổ thân. Đấy khổ cái thân tôi. Thế vì người ta đố nhau để vào để cưa đổ ông sư. Ông sư ông về chùa Khai Nguyên nó còn trẻ lắm. Ngày đấy chùa treo chứ, ông sư ở chùa treo ông mới về, ông trẻ lắm. Đấy, đố chúng mày đố đứa nào ạ, cưa được gì ông ấy. Thậm chí người ta còn treo giải cho nhau là ai mà cưa đến thì cho một cái xe máy khi cưới đấy. Đấy. Sau này mới có Phật tử nói với tôi cái điều đó. Tức là mấy cái cô trẻ trẻ ngày xưa đó, đố nhau là đố đứa nào vào để cưa được đổ cái ông sư ở trong chùa treo á. Nếu cưa được ông ấy đổ trong ngày cưới đó sẽ tặng một cái xe, ngày xưa gọi xe 82 á, cái xe 82 hoặc là cái xe gym á, xe gym Thái á. Đấy, muốn xe 82 cũng được mà muốn xe gym Thái cũng được, nó đố nhau như thế đấy. Chúng ta thấy thì dân họ chưa biết cái gì cả, họ cứ nghĩ là mình đi tu là gì, là thất tình lục dục hay là không ai lấy cho nên mình đi tu, cho nên họ mới thấy là thấy mà ông sư về còn trẻ như thế mà lại đang học đại học như thế, họ nghĩ là gì, là thôi cũng được, cho nên sang để đố nhau, sang để cưa sư. Đấy, nhiều chuyện lắm các quý vị ạ. Nhiều kỷ niệm, chúng tôi thì ngày xưa xuất gia nó còn khổ mà, cho nên nhiều kỷ niệm lắm. Đấy, cho nên ở đây trong kinh đây, Đức Phật kinh Úc Giả Trưởng Giả đây, đấy, Đức Phật mới nói đấy, cái tình nghĩa vợ chồng con cái nó trói buộc. Người ham mê tiền tài và sắc đẹp thì có ai chán đâu, không ai chán cả. Chúng ta biết thậm chí họ còn vào tận chùa để cưa gì, để cưa sư còn gì nữa. Họ đố nhau vào chùa để đố nhau để cưa, đổ được ông sư ấy ngày cưới sẽ được cái xe máy để làm quà cưới. Đấy, thế đấy. Thậm chí là có cái cô đi đến lễ chùa này, ngồi uống nước mà trong đó có 3-4 người ấy, thì cứ đòi sờ tay mình thôi, đều thế chứ lại, thế là tệ quá đi thôi. Ai lại đi đến cán bộ nhà nước đi đến cứ khen đó, ôi dồi tay thầy đẹp thế, thầy cho con cầm một cái. Bà cô này cứ nói trêu thế, người ta cười cho. Thế mà không có nói thật đấy, tay thì đẹp quá, con chưa bao giờ thấy tay ai đẹp như thế. Thế ngày xưa tay nó trắng mà. Tay nó trắng là không như bây giờ. Ngày xưa tay nó trắng là đẹp nõn nà đi. À, thì cái tay đẹp thế thì con nói thật thì cho con cầm một cái thôi. Con sờ vào một cái thôi. Ôi dồi ôi, khổ thân. Đời nó thế. Chúng ta thấy đấy. Ở đây cho nên Đức Phật mới nói trong kinh Úc Giả Trưởng Giả đó, đấy, thường là ham mê tiền tài của cái sắc đẹp, cầu mãi không chán, được rồi lại muốn được thêm. Đấy, nó như thế đấy. Cho nên khi được rồi thì lại lo giữ gìn, mà giữ gìn thì khổ vậy, tăng thêm nhiều lo âu vậy. Vì thế nên thì, cho nên họ mãi lưu chuyển ở trong thì sáu đường. Sáu đường ở đây tức là trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vậy. Có phúc thì lên trời, Atula rồi cõi người, rồi hết phúc thì lại đi xuống thì súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục, để thọ báo khổ sở vậy. Và càng ngày càng xa lìa Phật Pháp vậy. Đấy, cho nên nay chúng ta được gặp Phật Pháp rồi, không lo mà tận dụng cái thời gian tốt nhất này, đó là khi chúng ta còn khỏe, còn tụng kinh được, mắt còn sáng, tai còn tinh, lưng còn chưa gù quá, để mà tụng kinh niệm Phật á, làm việc thiện, bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc á, tu tập để lấy công đức á, để quyết được đới nghiệp vãng sinh một đời á, thì không biết bao giờ chúng ta lại có cơ hội quay trở lại. Nếu bỏ mất đi thì sau này không biết bao giờ chúng ta có quay trở lại được các quý vị. Kể cả chúng tôi cũng thế, lắm khi tôi cũng phải nhắn nhủ tôi và nhắc nhở tôi. Đặc biệt là những lúc tôi ốm đau. Tôi thường nói mà, cái lúc tôi khỏe thì tôi mãi đi làm công việc Phật sự, việc của giáo hội, là việc của chùa chiền, xây dựng vân vân thế này, làm lợi ích cho mọi người, cho cộng đồng, thì lại giảm đi cái phần tu. Nhưng cái khi nào tôi ốm là cái lúc đấy tôi tu rất là nhiều. Thậm chí các biết mà, các vị biết mà, cái lúc mà tôi ốm là tôi thường hay lên chùa tôi tụng kinh một mình. Và cái lúc tôi ốm là lúc tôi niệm Phật lại nhiều lắm. Vì sao? Vì lúc đó tôi mới nghĩ đến cho bản thân. Không may mà mình hít vào không thở được ra nữa, là mình cứ lo cái việc đi làm chùa làm chiền, nuôi độ đệ tử và đi làm việc giáo hội, một cái là mình mất cơ hội vãng sinh đấy. Mất cơ hội đới nghiệp vãng sinh đấy. Cho nên cái lúc ốm đây là cái lúc là tôi tu nhiều nhất. Cứ bao giờ mà thấy là tôi cứ chăm lên chùa, lên tụng kinh một mình cốc cốc ở trên thất, lúc đấy y rằng nếu mà không phải cái lúc mà nhập thất hay lúc bình thường, không phải lúc nhập thất thì lúc đấy là cái lúc mà sức khỏe tôi kém đấy. Không phải là cái lúc mình phát nguyện là tụng bộ kinh nào đó mà bất chợt là thấy tôi cứ lên tụng kinh suốt, lúc đó y rằng là sức khỏe yếu đấy. Cho nên lên tụng kinh là gì? Vì lúc đó là sợ chết. Sợ chết không được vãng sinh cho nên á, là lên cố để mà tụng kinh. Cố để mà niệm Phật. Để vớt vát lên một cái vé gọi là đới nghiệp vãng sinh. Không được hạ phẩm hạ sinh thì thôi biên địa Tây Phương Cực Lạc cũng được. 500 năm sau chấp nhận là 500 năm sau hoa mới nở. Mới được vào trong hạ phẩm hạ sinh cũng được. Biên địa Tây Phương Cực Lạc cũng được. Trong kinh điển nói rằng ngoài cửu phẩm liên hoa còn có Tây Phương Cực Lạc, còn có một cảnh giới. Cảnh giới đó gọi là biên địa Tây Phương Cực Lạc, để cho những người chưa đủ công đức để đới nghiệp vãng sinh vào ở trong cửu phẩm, mà mới chỉ có gọi là đủ cái duyên để gọi là ở vào biên địa Tây Phương Cực Lạc thôi. Tức là mình gọi là dự thính đó. Mình nói nôm na là được dự thính ấy. Một thời gian xem thế nào, xem A-di-đà Phật sẽ xem mình có tinh tiến tu hành không, có đủ nhân duyên công đức phúc báo để sinh vào ở trong cửu phẩm liên hoa Tây Phương Cực Lạc thế giới không. Nếu mà không thì ở biên địa Tây Phương Cực Lạc thì cũng được, tuổi thọ cũng rất rất cao và cũng rất sung sướng, cũng có Phật Pháp lưu hành, nhưng mà không bằng ở trong Tây Phương Cực Lạc cửu phẩm vậy. Trong cửu phẩm Tây Phương Cực Lạc á, thì vào đó là chắc chắn là được chứng được quả vô sinh. Ai vào đó cũng không bị thoái chuyển nữa. Ai vào đó ít nhất cũng chứng được gì? Quả vô sinh nhá, thất địa trở lên, thất địa Bồ Tát trở lên. Dẫn đến là hàng A-la-hán Thánh Tăng đầy vô lượng vô biên. Không bao giờ bị thoái chuyển Bồ Đề Tâm nữa. Cứ tu hành á, cho đến thành Phật thì thôi. Nhưng còn biên địa Tây Phương Cực Lạc hết tuổi thọ có thể gì ạ? Hết thọ mạng, tuy thọ mạng rất là lâu xa, lâu dài, nhưng mà cũng có ngày hết thọ mạng. Hết thọ mạng một cái có khi lại quay trở lại nhân gian hoặc sinh lên các quái trời, thì lại gì? Lại nguy hiểm vô cùng. Cho nên đấy, ở biên địa Tây Phương Cực Lạc á, là còn về đó là còn phải một lần thi cử nữa, xem có đỗ để vào trong cửu phẩm hay không. Nhưng mà thôi, dù sao cũng vẫn được. Cho nên các vị thấy mà cứ lúc nào mà tôi ốm là tôi chăm chỉ tụng kinh và tôi niệm Phật thật nhiều á. Nếu mà không được một cái vé đới nghiệp vãng sinh về hạ phẩm á, hạ sinh á, thì thôi cũng cố vớt vát lấy về biên địa Tây Phương Cực Lạc. Đấy. Chứ còn luân chuyển ở trong lục đạo luân hồi này thì khổ lắm, không biết bao giờ cho ra được. Ở trong kinh nói tiếp, nên khởi tưởng quyến thuộc như là oan gia, ác chi thức. Nên nhàm chán đời sống tại gia, phát tâm xuất gia. Đây Đức Phật dạy nhé. Đức Phật nói là người muốn thoát ly sinh tử thì nên gì? Khởi ở đây là khởi, tức là khởi ra cái ý nghĩ đó. Khởi tưởng tức là khởi ra cái ý nghĩ đó. Để mà gì mà coi gì ạ? Nói là khởi ra ý nghĩ là quyến thuộc như là oan gia. Trái ngược hẳn với gì? Với con đường của thế tục chúng ta đi, đúng không? Đây gọi là bơi ngược dòng dòng sông sinh tử vậy các quý vị. Còn người thế tục là gọi là thuận theo dòng sông sinh tử, cứ thế mà đi thôi, không có phải mệt nhọc gì cả. Đó. Họ cứ thuận theo rồi, họ cứ thế thôi. Cuộc sống họ, họ thấy là an vui hạnh phúc, vợ chồng không cãi cọ nhau, miếng ăn miếng để có dư, thế là hạnh phúc rồi. Có con trai con gái, có nếp có tẻ, cháu nội cháu ngoại đầy đủ rồi, coi như là cuộc sống gì hạnh phúc rồi. Sống với nhau đầu bạc răng long, chưa chửi nhau bao giờ, chưa đánh nhau bao giờ, đấy gọi là hạnh phúc nhất trần gian rồi. Họ nghĩ như thế. Cho nên đấy gọi là gì? Thuận theo dòng sinh tử, cứ thế nó trôi vậy, đấy mới đáng sợ các quý vị. Ấy, nếu mà nó có cái gì đó giữa đường phong ba bão táp trục trặc, chúng ta còn giác ngộ được. Đấy, giống như có một cô Phật tử lên chùa đây này, mấy năm trước lên buồn rũ buồn rượi, khóc lên khóc xuống, khóc sưng cả mắt lên. Vì sao? Vì chồng bỏ đi theo gái. Khi phát hiện ra, ông chồng cũng tuyên bố luôn là gì? Tôi không yêu cô nữa. Từ lâu nay rồi á, tôi không yêu cô nữa. Đau không? Chúng ta thấy đau không? Mà có với nhau hai ba mặt con rồi, con gái cũng lớn, học đại học rồi, không phải là ít nữa đâu. Đấy. Phát hiện ra tưởng là gì? Là ông chồng mình là xấu hổ. Để mà xin lỗi vợ, vợ con. Những ai ngờ ông chồng tuyên bố luôn là lâu rồi tôi không yêu cô nữa. Nếu bây giờ cô biết như thế rồi thì nói thẳng ra với nhau, trắng ra với nhau luôn, tôi không yêu cô nữa. Và thôi xin cô để giải phóng cho tôi. Cô làm đơn nữa, đi tôi ký, hoặc là tôi làm đơn nữa, xin cô ký. Chúng ta đến đây này, hết duyên. Cho nên là đau. Bao nhiêu năm chung sống với nhau, yêu thương nhau, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu tâm huyết của người con gái, của người vợ, gửi gắm hết cho chồng, tin tưởng mà. Không bao giờ nghĩ rằng ông chồng mình lại phản bội mình như thế. Cho nên là tin tưởng tuyệt đối. Nhưng khi mới phát hiện ra một cái gì, đau đớn, tưởng là gục ngã, không thể đứng dậy được mà đi tiếp những cái bước đường còn lại, cái bước đi còn lại của cuộc đời. Cho nên khi cô lên đây nhìn rượu dạo rồi, lúc nào cũng khóc sưng húp cả mắt lên. Thế thầy biết, thầy mới hỏi thì mới kể ra đấy, sơ sơ như thế như thế. Thế tôi bảo thôi được rồi, dù sao đi chăng nữa người ta như thế rồi, bây giờ có lấy lại được nữa đâu. Mà người ta tuyên bố thẳng là không yêu mình nữa rồi mà. Bây giờ cô khóc có lấy lại được nữa không? Mà hỏi ra thì mới biết là gì? Cái cô người yêu của vị ấy là đang có thai rồi. Đấy, bây giờ làm thế nào? Mà người ta tuyên bố rồi, người ta viết đơn rồi, người ta bảo mình ký. Mình không dám viết, người ta viết rồi, người ta viết sẵn, người ta bảo ký thì giải phóng cho nhau. Thế tôi phân tích cho là bây giờ càng níu kéo thì càng đau. Càng nói câu yêu thương thì lòng càng thì càng đau như cắt. Càng nhìn thấy nhau hàng ngày thì càng đứt từng khúc ruột khúc gan ra. Cho nên thôi, đúng đấy, ông chồng cũng nói là giải phóng cho nhau. Thả đau một lần còn hơn là đau cả phần đời còn lại của mình. Thả đau một năm còn hơn là đau gì cả mấy chục năm còn lại của mình. Tôi nói như thế, cô ấy cứ tròn mắt, cô bảo thầy trả bênh con, thầy là thầy của con mà thầy trả bênh con, thầy lại đi xui con như thế. Thế đâu không, thầy không phải là thầy xui con làm những việc trái luân thường đạo lý, không phải là thầy xui con làm những cái việc là gì để sau này con phải ân hận, con phải đau khổ. Những điều quan trọng con phải nhìn thẳng vào cái sự thật hiện tại của gia đình nhà con bây giờ, của hạnh phúc của gia đình nhà con ngay bây giờ này. Ông chồng con như thế, nếu thực sự mà ông ấy còn yêu con á thì ông ấy không làm như thế rồi. Ông không lén lút ông làm như thế. Mà khi nếu còn một chút tình cảm thật sự á thì khi con phát hiện ra, ông sẽ phải ăn năn sám hối, sẽ phải quỳ xuống mà xin lỗi vợ con. Nhưng mà sau khi con phát hiện ra, người ta phản ứng như thế luôn cơ mà, thì còn cái gì nữa đâu. Mà nói xong một cái hôm trước hôm sau, người ta viết đơn, người ta bảo cô ký mà. Đó. Như vậy là không còn gì nữa, thực sự không còn gì nữa. Cái chuyện tình cảm mà không thể níu kéo bằng bằng cái sự, bằng nước mắt và than vãn được đâu. Nếu cô mà như vậy, cô sẽ đau khổ suốt phần đời còn lại của mình. Các con của cô sẽ đau khổ suốt phần đời còn lại của mình. Cho nên thôi giải phóng cho ông đi. Kinh tế gia đình thì cũng có, cho nên thôi cô nuôi mấy đứa con. Nuôi lên mấy đứa con cho nó trưởng thành, nó thành người, sau này nó thành người. Còn ông muốn đi với bà hai để kệ ông ấy đi. Ông ấy muốn đi lấy vợ thì cho ông, cái ký cho ông ấy đi đi cho xong. Thế là phân tích cho mãi thì cũng nghe ra, mới bảo là nhưng mà con thương các con lắm. Thế tôi mới bảo là thì thương thì đương nhiên rồi. Đương nhiên là mẹ nào mà chẳng thương con. Nhưng bây giờ để như thế thì còn khổ cho cả hai, để khổ cho cả gia đình. Thế bảo nhưng con không nỡ lòng nào. Khổ lắm cơ. Đấy, nói thế nào thì nói nó quanh đi quẩn lại cứ vẫn gì, thương con lắm rồi không nỡ lòng nào. Mà phải nói đến gì, phải đến 2-3 tiếng đồng hồ khi đó mới bảo thôi để con về con suy nghĩ. Thế bảo cô cứ suy nghĩ đi, không phải là thầy nói mà cô về cô ký luôn, cứ suy nghĩ đi. Về cho cô đọc kinh Phật và niệm Phật khoảng độ 1 tuần, suy nghĩ 1 tuần, thậm chí là 1 tháng. Có thể là 1 năm nếu cô muốn. Về được 3 ngày mà cái gọi điện lên đó, bạch thầy là thôi con nghe theo thầy con quyết định. Con nói cho hôm rồi con nói chuyện, hôm qua con nói chuyện với anh ấy, đúng là chẳng còn cái gì nữa. Và con cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Con nói từ giờ trở đi con lo cho các con của con, và con có dành thời gian nữa con học Phật. Con dành thời gian con học Phật. Đấy. Và vừa rồi hôm gần Tết tôi mới lên chùa tôi hỏi đấy, ngày xưa nghe thầy đấy, bây giờ có phải tươi tỉnh không? Không có, bây giờ còn héo hon, 2-3 năm nay bây giờ vẫn còn héo hon. Cứ cười cái bảo là, chứ đúng thì nghe thầy thì nó phải gì? Nghe thầy thì con mới được như thế này. Đấy, trong cuộc đời cũng có lúc chúng ta không phải là cứ níu kéo là hạnh phúc đâu nhé. Cũng có lúc phải giải phóng cho nhau mới là hạnh phúc. Đấy. Có lúc phải giải phóng mới là hạnh phúc các quý vị, chứ không phải níu kéo là hạnh phúc đâu. Càng níu kéo, có những lúc càng níu kéo càng đau khổ. Thì chúng ta thấy níu kéo mà đau khổ thì thôi buông nó đi để cho nó hạnh phúc. Các cụ ngày xưa nói như cái vết mổ bị nhiễm trùng ấy mà. Nếu chúng ta không cắt cái chỗ đó đi thì chúng ta sẽ dẫn đến là gì? Hoại tử và nhiễm trùng rộng hơn, to hơn, sâu hơn và sẽ bị chết. Nhưng còn chúng ta chịu cắt đi một cái bộ phận nhiễm trùng ở trên thân thể của chúng ta còn có cơ hội sống. Đấy là sự thật đấy. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói gì? Phải khởi cái tưởng gì? Coi quyến thuộc như là oan gia, ác chi thức. Phật tử tại gia chúng ta, đặc biệt là những người chưa học Phật, đã nghe thấy câu này nghĩ rằng Phật nói sai đấy. Sẽ nghĩ rằng Phật nói sai. Hay là ông Phật lại là coi gì? Lại bảo tín đồ Phật tử là coi quyến thuộc như là oan gia, như là ác chi thức. Vậy thì Phật là ma vương à? Phật phá hoại gia đình hạnh phúc của tín đồ Phật tử à? Của đệ tử của Phật à? Không phải. Nói như thế là oan cho Phật đấy. Y kinh giảng nghĩa ba đời chứ Phật oan đấy các quý vị. Chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật về lòng đại từ đại bi thương xót tất cả chúng sinh. Muốn cho chúng ta thoát khỏi cái gì? Cái mớ bòng bong ấy. Sinh tử tử sinh ấy. Quyến luyến ràng buộc ấy. Yêu thương theo cái gì? Ngũ dục lục trần của thế gian. Chẳng khác gì á. Phần nhìn chúng sinh ấy, chúng ta sống trong cái vòng xoáy luân hồi á. Thiên nhân Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh này á, tham đắm ở trong vòng ngũ dục á, lục trần á, chẳng khác gì con giòi ở trong gì, trong hố phân về các quý vị. Đấy, tôi nói thế để chúng hơi đau một chút, nhưng mà sự thật đấy. Trong kinh A Hàm Đức Phật nói như thế đấy, chư thiên nhìn thấy chúng sinh vui trong ngũ dục, chẳng khác gì con giòi á, ở trong hố phân vậy. Phật nhìn thấy chúng ta cũng chẳng khác là bao cả. Cho nên Phật muốn gì á? Muốn cho chúng ta ra khỏi cái hố phân ấy, đưa chúng ta lên một cảnh giới gì tốt đẹp hơn, cao sang hơn, thanh tịnh hơn, và đặc biệt là gì, giải thoát mọi những nỗi đau khổ ràng buộc của gì, của thế tục, của trần gian vậy. Cho nên Phật bảo chúng ta là coi quyến thuộc như là oan gia, như ác chi thức, để mà gì, để mà nhàm chán đời sống tại gia, và để gì, để phát tâm xuất gia. Xuất tâm xuất gia. Phát tâm xuất gia đây, hôm qua hôm kia chúng tôi nói gì? Đầu tiên là phải ra khỏi gì? Nhà thế tục đã. Thứ hai là lên bước nữa là ra khỏi nhà gì ạ? Ra khỏi nhà phiền não. Và tiến tới bước cuối cùng đó là ra khỏi nhà gì? Ra khỏi nhà tam giới. Tức là chứng đắc thánh quả và nhập niết bàn đó. Còn chúng ta không tu theo thiền, cứ tu cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì gọi là đới nghiệp vãng sinh, hoặc là tự do tự tại vãng sinh Tây Phương Cực Lạc đó. Lên được thì cửu phẩm liên hoa, được cái ba phẩm bậc thượng thì chẳng còn cái gì phải mà chẳng có cái gì trên đời để có thể so sánh được cái sự an vui khoái lạc và tịch tịnh ấy. Như là những quả vị thánh ba phẩm bậc thượng nữa cả. Ba phẩm bậc trung á thì cũng đã là hy hữu rồi, và ba phẩm bậc hạ cũng là quý giá rồi đó. Cho nên ở đây Phật mới nói là coi quyến thuộc như là oan gia, như ác tri thức, để mà nhàm chán cái đời sống tại gia, để mà phát nguyện sống một đời sống xuất gia. Xuất gia ở đây phải xuất gia chân chính nhé. Xuất gia đúng như Đức Phật nói, xuất đó, xuất gì? Đầu tiên là xuất gì? Thế tục gia, tức là ra khỏi nhà thế tục. Sau nữa là xuất phiền não ra, ra tất cả mọi phiền não. ra khỏi ngôi nhà phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân đó, đến gì đến cái để đạt đến cái ngôi nhà cuối cùng mình cũng ra luôn, ra khỏi cái ngôi nhà đó luôn, là ra khỏi nhà tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dấu cho chúng ta sinh lên cõi trời cao nhất là cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, thọ mạng đến 80 vạn đại kiếp cũng không muốn luôn. Ta chỉ cầu cái quả gì ạ? Cái quả vị vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, nếu như người tu tịnh độ chúng ta. Nếu người tu thiền họ cầu quả vị gì ạ? Quả vị Thánh Tăng A-La-Hán hoặc Bích Chi Phật vậy, vân vân. Những người tu duy thức hay là tu giới luật có thể họ cầu lên nội viện cung trời đâu xuất, gặp Bồ Tát Di Lặc và sau này cùng hạ sinh để thành Phật, hộ trì chính pháp cho Đức Phật Di Lặc vậy. Hoặc cầu sinh về cõi tịnh độ của 10 phương chư Phật ở khắp trong gì? Trong pháp giới vậy. Tùy theo cái đại nguyện và nhân duyên của mỗi người. Đó. Cho nên như ở đây mới nói gì? Xuất gia chính là cái gì? Tu hành cái nhân để giải thoát giác ngộ, vĩnh viễn ra khỏi cái biển khổ sinh tử luân hồi lục đạo vậy. Thế còn tại gia thì rất khó có thể ra khỏi được vậy. Chúng ta cứ nghĩ mà xem, cứ bảo tu tại gia cũng được giải thoát, đâu có dễ đâu. Cứ bảo là bây giờ nghe mấy cụ mấy Phật tử ở trong ban trợ niệm nói rằng cứ mềm chân tay ấm đỉnh đầu là vãng sinh rồi, vỗ tay đi, không có đâu các quý vị. Mềm thân thể ấm nơi đỉnh đầu chưa chắc đã phải là vãng sinh. Mà sinh lên cõi trời cũng vãng sinh, thoát khỏi sinh lên cõi trời cũng gì, cũng mềm thân thể và ấm đỉnh đầu. Khi mà chúng ta niệm Phật tất cả đều bao nhiêu con người niệm Phật để hướng cái thần thức của nó ra khỏi đỉnh đầu thì đương nhiên họ sẽ ra khỏi đỉnh đầu. Biết chẳng khác gì nhà có phòng thầy này là có 5-6-7 cái cửa, có 9 cái cửa chẳng hạn, có 6 cái cửa, biết hết cả gì, cả 5 cái cửa còn lại để duy mỗi một cửa thì đương nhiên thầy phải lùa thầy phải ra cửa đấy còn gì nữa, đúng không? Thầy phải ra cửa đấy rồi, các cửa khác khóa hết lại, đương nhiên còn một cửa duy nhất thì thầy phải ra cửa đó thôi. Tương tự như vậy, những người đến chợ niệm mà ai cũng mong cho thần thức của người đó ra đây để đỉnh đầu, gọi là vãng sinh. Nhưng vãng hay không không phải quyền quyết định của người đó. Vãng hay không là quyền quyết định của Đức Phật A-di-đà. Xem người đó có đầy đủ thiện căn phúc đức nhân duyên như trong kinh A-di-đà Đức Phật nói hay chưa? Trong kinh A-di-đà chúng ta không thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với Ngài Xá Lợi Phất là này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Chúng ta thấy không? Đâu có thể mà chỉ dùng một chút thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sang thế giới kia được. Nhưng dù sao đi chăng nữa, cái người trước khi sắp lâm chung hoặc sau lâm chung mà niệm Phật trợ niệm được các Phật tử đến để trợ niệm cho cũng rất là tốt vậy. Gieo được duyên lành câu Phật hiệu vào trong tai thì cũng dễ thoát khỏi ba đường ác đạo vậy. Tốt, rất tốt. Nhưng cứ bảo là mềm mại thân thể ấm đỉnh đầu là vỗ tay vãng sinh rồi vỗ tay với nhau. Sai trái đến gì? Đến 98-99%. Cũng có những trường hợp do trợ niệm được vãng sinh thật. Nhưng cái trường hợp đó phải do cái công huân tu tập của người đó lúc còn sống còn mạnh khỏe đã rất rất tốt rồi. Bây giờ chỉ cần có đại chúng tăng ni tín đồ Phật tử, đại chúng đồng tu đến để trợ niệm cho nữa thôi, để họ tỉnh táo họ ra đi, họ nhất tâm vào niệm Phật họ ra đi, A Di Đà Phật đến họ không còn quyến luyến cái gì nữa cả, họ gọi là nhẹ gót về Tây, buông đi tất cả nhẹ gót về Tây, thì cái trường hợp này là vãng sinh thật. Nhưng mà phải biết rằng những người này họ cũng đã từng gieo trồng vô lượng vô biên công đức với các đức Phật quá khứ rồi. Bây giờ họ mới gặp được pháp môn tịnh độ, mới tin được, mới nhất tâm tu tập được. Và đến khi sắp mất lại được, đồng tu đến để cảnh tỉnh, để sách tiến và trợ niệm cho họ. Trợ niệm tức là cảnh tỉnh và sách tiến họ đó, nhắc nhở họ đó, trợ giúp cho họ đó. Để cho họ gì? Họ vững tâm bền trí để cầu sinh Tây Phương đó. Quên đi tất cả những bệnh khổ nếu người đó bị bệnh lâu ngày. Mà buông đi cái thân thể phàm phu này, giả tạm do cha mẹ sinh ra này. Buông đi cái quyến luyến lưu, quyến luyến và luyến lưu luyến ái gia đình vợ con cháu chắt tôi tớ vân vân họ hàng quyến thuộc bạn bè kia vậy, để nhất tâm cầu niệm Phật cầu sinh Tây Phương vậy, đó cũng là việc tốt. Cho nên tôi khẳng định với các vị, đi trợ niệm là việc tốt. Nhưng mà trợ niệm mà cứ được vào được ca nào mà được mềm mại thân thể ấm đỉnh đầu là đều bảo vãng sinh Tây Phương, tôi không chấp nhận. Có những trường hợp vãng sinh, chứ không phải là trường hợp nào cứ mềm thân ấm đỉnh đầu là vãng sinh. Hòa thượng Tịnh Không cũng nói cái điều đó rồi. Mấy năm nay Hòa thượng nói đi nói lại cũng khá nhiều lần như thế. Bởi vì có rất nhiều đồng tu trên thế giới hiểu lầm ý của Hòa thượng về cái phương pháp trợ niệm. Vì Hòa thượng rất thích các Phật tử chúng ta đi trợ niệm cho nhau mà. Đấy cũng là việc thiện. Ấn Tổ cũng dạy như vậy. Cư sĩ Lý Bình Nam cũng bảo như thế. Và các tổ sư Tịnh Tông chúng ta cũng dạy như vậy. Đại La Hòa thượng Tịnh Không cũng chuyển như thế. Nhưng một số những người coi cái việc đó là cái việc chính. Cho nên rầm rộ lên đi trợ niệm một thời gian mấy năm trước. Bây giờ thì cũng lắng xuống hơn rồi. Lắng hơn rồi. Chúng ta phải coi cái việc tu, tu tập mới là cái điểm chính cho cái việc vãng sinh của chúng ta. Còn cái việc trợ niệm nó là trợ duyên thôi. Nó là trợ mà các vị, chúng ta phải hiểu rõ trợ niệm. Chúng ta hiểu từ trợ với từ chính nó đã khác nhau rồi. Khác nhau một trời một vực rồi. Trợ là cái gì nó bên ngoài nó giúp vào thôi, không phải là gì, là chính. Mà chính mới là quan trọng. Trợ nó chỉ là một phần nào đó thôi. Đấy. Nó chỉ là một cái phần nào đó thôi. Tất nhiên trong cái lúc khó khăn, lúc cần từ nghiệp đến như vậy, có các bạn đạo đồng tu đến trợ niệm cho, đây là một việc gì? Rất tốt, thủ thắc. Nhắc nhở chúng ta nhớ đại nguyện và quên đi tất cả vạn duyên ở bên ngoài để nhất tâm niệm Phật, đó là việc tốt. Khẳng định với các vị đó là việc tốt. Nhưng mà không được coi cái đó là cái phao cứu kính nhất của chúng ta mà không lo tu. Mà chỉ cần đến lúc chết có ban trợ niệm đến là khỏi, là được vãng sinh. Hơn chục năm trước có một cái ông thầy trong Việt Nam ấy, thầy tuyên bố luôn nhé. Tôi nghe thầy giảng, thầy tuyên bố là thầy bảo là tất cả ai mà được thầy mà đến, có đủ duyên mà được thầy đến, thầy trợ niệm cho, thầy khai thị cho 10 người, được thầy khai thị cho thì 10 người vãng sinh, 100 người được thầy khai thị thì 100 người vãng sinh. Tôi bảo thôi tôi hỏng rồi. Thế thầy, cái thầy này còn hơn cả Thích Ca Mâu Ni Phật nữa. Cái ông thầy này còn hơn cả là cả A Di Đà Phật nữa rồi. Thế bảo là 10 người được thầy khai thị, thầy trợ niệm cho thì 10 người vãng sinh. 100 người được thầy khai thị, thầy trợ niệm cho thì 100 người vãng sinh. Ôi dồi, thế thì trên thế giới này còn có một cái người có cái quyền lực gọi là siêu phàm, bất khả tư nghị, hơn cả Thích Ca Mâu Ni Phật, hơn cả A Di Đà Phật thế này, thì thế giới này thì chắc là tới đây trong vòng vài chục năm nữa thì chắc là cả thế giới này đều thành Phật hết, đều vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc hết. Giả đấy. Cái người nào mà tuyên bố như thế thì chắc chắn là giả đấy các quý vị. Đã miền Bắc chúng ta mấy năm trước cũng có một vài đạo tràng cũng thế. Không biết là cái vị này có nói ra không, hay là các Phật tử trong đạo tràng họ đồn thổi lên, họ bảo cái Phật tử này này, ở Hà Đông này này, đi trợ niệm ca nào là gì? Là ca đó được vãng sinh. Có những trường hợp là các đoàn trợ niệm khác đến khai thị, thậm chí cả các sư nữa đến khai thị cả gì mấy tiếng đồng hồ, thậm chí khai thị 2-3 ngày rồi á, mà cái người bệnh kia vẫn không đi được. Phật tử này đến khai thị một chút thôi á, gì chỉ cần 30 phút thôi á, thế là người ta đi một cách nhẹ nhàng, mà lại còn thân thể mềm mại ấm nơi đỉnh đầu, vãng sinh, chắc chắn vãng sinh. Rồi nữa có những trường hợp rồi bảo là mất rồi á, ban trợ niệm A, ban trợ niệm B đến trợ niệm khoảng mười mấy tiếng đồng hồ vẫn thân thể vẫn cứng đơ. Phật tử này đến khoảng độ khai thị trong 15 phút niệm Phật khoảng tiếng đồng hồ, một cái mềm mại tươi rói đấy. Cho nên cho đó là gì, là có quyền năng, có cái quyền năng để đưa người về Tây Phương ấy. Chúng ta mà tu như thế thì chẳng khác gì là mê tín dị đoan cả. Mà ngày xưa nha, cái ông này là ông thầy cúng nhá. Tôi biết cái ông này, ngày xưa khi mà chưa tu tập là ông thầy cúng. Là ông thầy đi cúng đó, học để đi cúng đó. Ông thầy Pháp, ông thầy đi cúng đó. Nhưng sau này thì chuyển sang tụng kinh niệm Phật theo Phật, ở đấy quý rồi. Chúng ta thấy như thế rất quý. Người trước đây tu theo tà đạo, nhưng bây giờ mới theo chính đạo là quý, rất quý, rất rất quý. Khẳng định với chúng ta điều đó, rất quý, rất rất quý. Nhưng tôi thấy là có một cái gì đó, tôi cứ nghi ngờ. Tất nhiên ngày đó tôi không dám nói ra. Nếu mà tôi nói ra thì người ta bảo là cái ông này, ông gì, ông ghen ăn tức ở. Ông không làm bằng người ta, cho nên là gì, ông ghen ăn tức ở. Ông không trở niệm được cho người ta vãng sinh á. Như là cư sĩ Phật tử thì ông ghen ăn tức ở, cho nên tôi không dám nói. Nhưng mà tôi bảo gì, tôi cũng có nói với mấy Phật tử thôi, cái gì cũng thế, mình đi tu cứ phải theo chính đạo mà tu, theo lời Phật dạy ở trong kinh mà tu, theo con đường các tổ đã đi mà tu. Ngày xưa lục tổ, ngày xưa sơ tổ Tịnh Độ Tông của chúng ta, đó là ngài Tuệ Viễn Đại Sư, hơn 30 năm ở trên đỉnh núi Lư Sơn. Ở trên núi Lư Sơn nó chưa hạ sơn, chưa từng hạ sơn, hơn 30 năm ở trên núi chưa từng hạ sơn. Công phu tu tập một ngày 6 thời niệm Phật, mỗi thời là 2-3 tiếng đồng hồ các quý vị. Một ngày 6 thời niệm Phật, chỉ chuyên niệm Phật, tụng kinh, lễ Phật như thế mà hơn 30 năm trời. Đến cuối đời á, trước khi vãng sinh, ngài mới nói cho các đệ tử rằng hơn 30 năm ta ở trên Lư Sơn này đã 3 lần thấy A-di-đà Phật, Quan Âm Thế Chí và chư thánh chúng đến để an ủi ta và gì, và thọ ký cho ta. Nay ta nói với các ông chính là gì? Chính là 7 hôm nữa thì Phật bảo với ta 7 hôm nữa thì sẽ đi. Và đúng 7 hôm sau ngài đi thật. Nhóm họp đại chúng á, thuyết cho một bài pháp ngắn xong rồi ngài ngồi nói kệ và hỏi đại chúng là mấy giờ rồi, đại chúng bảo chính ngọ rồi ngài gì, ngồi an nhiên thoát hóa, an nhiên thị tịch. Chúng ta thấy đấy, hơn 30 năm chuyên tu như thế mà chưa từng nói một câu là mình có cái năng lực này để giúp đỡ mọi người vãng sinh, hay là có cái gì mà ngài chỉ chuyên mọi người gì, hãy chỉ trai giữ giới, tin sâu nguyện thiết, nhất tâm niệm Phật. Chúng ta thấy không? Rồi Ấn Tổ, Ấn Quang Đại Sư, tổ thứ 10, 13 của gì? Của Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Hoa. Chúng ta thấy không? Cả đời của ngài chỉ nghiên cứu kinh điển và một lòng niệm Phật. Khuyên chúng ta chỉ trai giữ giới, nhất tâm tu hành. Đó. Niệm Phật đó, cho chuyên niệm Phật cho nhất. Vạn duyên buông xuống một lòng niệm Phật, quyết định vãng sinh. Tất nhiên ngài cũng có đôi ba chỗ gì, ngài cũng khuyên là gì, đi chợ niệm. Nhưng mà ngài bảo nói rằng đấy là chợ hạnh thôi, chính hạnh vẫn phải là tu cho bản thân. Cho nên cái trường hợp mà cái ông mà ở trong trưởng ban chợ niệm như dưới Hà Đông thì phải. Cái năm 2015-16, trong 2 năm đấy, có một số các Phật tử đã từng theo cái đạo tràng niệm Phật của ông ấy, đi lên nhà mình để sinh hoạt, và thậm chí có cả mấy cái chú ngày xưa đã từng làm thư ký cho cái đạo tràng ấy. Và sau khi mới phát hiện ra rằng những cái tiền mà bảo là đi chờ niệm Hòa Thượng Tịnh Không thì nói rằng nhất định người đi chờ niệm không được nhận tiền của Thập Phương Đàn Na Tín Thí, không được nhận tiền của gia đình tăng chủ. Thậm chí là ăn mình còn phải mang đi để ăn nữa. Đồ ăn của mình, nước uống của mình còn không làm phiền đến gia chủ nữa. Đấy, Hòa Thượng dạy như thế. Thì đầu tiên họ cũng như làm y như thế thật. Nhưng sau vài năm sau một cái thì có tiếng một cái. Đấy, niệm Phật xong thì vẫn ra về, vẫn không mang cái gì đến thật. Nhưng mà lại cho gì? Cho quân xanh đến để tỉ tê với gia đình người ta là ban trợ niệm khó khăn lắm. Đi rồi các tỉnh không có tiền, phải toàn phải bỏ tiền túi ra để đi ấy. Cho nên không có cái gì. Thì đến thì gạ người ta bảo là thôi thì gia đình thì tùy tâm thôi, còn phát tâm cũng được, không phát tâm cũng được. Những cái khổ nỗi chúng ta biết, đến cái gọi là nghĩa tử là nghĩa tận mà. Lo cho gia đình người ta như thế rồi ấy, lại bảo niệm Phật lại thấy gì? Niệm Phật lại thấy thân thể mềm mại, bảo vãng sinh Tây Phương rồi thì ai còn tiếc cái gì nữa. Mà tiền thì là sẵn rồi, đám phúng, đám đám hiếu họ đến thì họ hàng nội ngoại rồi, bạn bè rồi, hàng xóm láng giềng họ đến phúng viếng đấy, có sẵn tiền đấy rồi thì ngay sau khi đem hỏa thiêu xong hoặc là chôn cất mộ yên mã đẹp xong cho quân xanh đến để tỉ tê. Đấy, có một Phật tử nhập tháp ở nhà mình đấy, đấy. Con gái với con trai phải mang 30 ngày hỏa thiêu mẹ xong á, liền phải mang 30 triệu đến để gọi là để cúng dường cho cái tổ đạo tràng ấy. Đây là chuyện thật đấy, thật 100% luôn. Mà trong khi đó cả cái tiền phúng viếng ấy, được có chưa đầy 40 triệu mà phải đem 30 triệu đến đó để cúng rồi. Đấy, chúng ta thấy không? Mà xong cái chú Phật tử ở trong cái nhóm thư ký đó rằng ấy, còn nhiều lần nữa. Đấy chỉ là cái lần mà gì ạ, mà Phật tử của thầy thì thầy biết mà thôi. Còn ngày xưa con làm thư ký con biết rồi, một gia đình á, một gia đình đem cúng 20 triệu á, 200 triệu á, im lìm đi, cuối cùng chẳng nói cái gì cả. Lìm đi hết. Lìm hết. Mà ai làm thư ký ở trong cái nhóm đấy là mà không theo ông ấy, mà cái ông loại ra ngay, bỏ ra và thay người khác ngay. Và con đây, cái chú Phật tử đấy, con đây chính là một trong những người ấy. Con phản đối cái chuyện mà nhập nhằng về kinh tế. Người ta cúng đồng nào đi phóng sinh hay là in kinh hay là đi cúng dường các chùa, các sư á, là phải rành mạch. Vì mình là một tổ đạo tràng chứ không phải là ngôi chùa. Cho nên kinh tế nó phải rành mạch. Cho nên ông ấy đá con ra khỏi ban thư ký. Và bức xúc quá không theo nữa. Bảo là mình đi chợ niệm mấy năm trời. Thế bây giờ thì mình có phản đối ông mà cái ông đá khỏi ra ban thư ký và không cho biết đến kinh tế nữa. Vài người nhập nhằng với nhau thôi. Đây là chuyện có thật. Tức là gì, làm sai trái hoàn toàn với lời dạy của các tổ và đặc biệt là Hòa Thượng Tịnh Không. Mà đi chợ niệm không được nhận tiền. Nhưng cuối cùng là gì? Lại đi nhận tiền mà lại nhận rất nhiều. Người ta mới phúng với viếng xong, cho quân xanh đến tận nhà để tỉ tê như thế thì ai người ta dám không cúng các quý vị? Ai người ta dám không phát tâm? Đấy. Khổ lắm cơ. Cho nên ở đây đó, thầy cũng nói thêm như vậy để chúng ta thấy cái việc tu hành là phải do chúng ta gì hướng tâm để tu tập, chứ đừng có chờ vào sau này chết đó gì gọi chờ niệm đến để mềm mại thân thể ấm đỉnh đầu để vãng sinh. Đừng có bao giờ nghĩ như thế, sai lầm đấy các quý vị, sai lầm đấy. Hòa Thượng Tịnh Không nói là người đi chờ niệm mà nhận bất cứ một đồng nào của gia chủ thì đó là gì, là ma vương đấy. Thì chúng ta xem, không chỉ nhận một ít mà thì nhận đến 200 triệu, nhận đến 30 triệu. Mà đấy là gì, 30 triệu là Phật tử nhà mình, người nhập tháp đây đấy. Còn 200 triệu là cái chú thư ký, chú nói lại với thầy. Cái vụ đó thì thầy không biết. Nhưng cái 30 triệu thì chắc chắn là thầy biết 100%. Vì là Phật tử nhà mình mà. Phật tử thân tín của nhà mình, ở trong ban trai chủ của nhà mình luôn. Đấy, khổ thân. Thế ở đây mới nói, trong kinh mới nói là tất cả đều nhờ gì? Nhờ vào xuất gia mới chứng được quả vị vô thượng bồ đề. Vì vậy mà trong kinh Yêu Úc Già Trưởng Giả mới dạy là nên nhàm lìa gì? Quay quyến thuộc như oan gia, như ác tri thức để nhàm lìa cuộc sống tại gia, sinh tử đau khổ để phát tâm xuất gia cầu đạo vô thượng bồ đề để sớm được chứng quả vô thượng bồ đề vậy. Tại gia trần cấu nhiễm ô, xuất gia thì được gì? Được tốt đẹp vi diệu. Tất nhiên là đây nói xuất gia chân chính ấy, nhá, như Đức Phật nói ấy, chứ không phải là xuất gia vớ vẩn đâu. Tại gia bị trói buộc, còn xuất gia thì được giải thoát. Tại gia nhiều khổ, xuất gia thì an vui. Tại gia thì làm nhiều những việc thấp hèn tội lỗi, còn xuất gia làm những việc gì cao quý vì tất cả chúng sinh. Tất nhiên đây đều nói là gì, người tại gia không biết tu và người xuất gia thì chân thực tu. Tại gia thì làm gì nô bộc cho gì ạ, cho ngũ dục lục trần. Xuất gia thì làm gì, làm ông chủ cho gì, cho chính bản thân cũng như không bị ngũ dục lục trần gì chi phối nữa. Tất nhiên đây nói là xuất gia chân chính, xuất gia để ra khỏi tam giới rồi nha, nhà tam giới rồi đấy. Tại gia làm gì theo ý người, còn xuất gia thì sống đời tự tại. Tự tại, chả phải lo nghĩ cái gì cả. lo tu để giải thoát rồi, báo Phật ân đức tiếp dẫn đầu lai thôi. Tại gia thì nhiều lo buồn, xuất gia đó thì không lo buồn. Tại gia thì có gánh nặng, còn xuất gia thì buông gánh nặng xuống. Tại gia thì nhấc gánh nặng lên vai để gánh, còn xuất gia thì buông gánh nặng xuống để nhẹ nhàng thong dong vậy. Đấy. Tại gia thì nhiều việc lo toan, xuất gia thì thong dong tự tại vậy. Đấy, chúng ta thấy đây là công đức gì, giữa sự nhàm lìa cuộc sống thế tục và an vui trong đời sống của người xuất gia. Đấy, giảng xong bài này rồi không biết có ai phát tâm xuất gia không. Nếu đủ duyên thì nên xuất gia. Cái khó của người xuất gia vẫn hơn cái gì ạ? Hơn cái dễ của người tại gia vậy. Giấu ở trong chùa xuất gia được một ngày, Đức Phật nói bằng tu ở tại gia cả 100 năm vậy. Xuất gia được 10 ngày, chúng ta biết bằng bao nhiêu rồi? Bằng cả 1.000 năm tu tập tại gia vậy. Xuất gia được 1 năm thì bằng cả gì ạ? Bằng cả 365 ngàn năm vậy. Ôi dồi, có phải là công đức vô lượng vô biên không? Đây là Đức Phật nói, chứ không phải là tôi nói nhé. Nhưng tất nhiên, xuất gia chúng ta cũng phải vượt qua rất nhiều những chông gai, chướng ngại, thử thách ban đầu đấy. Kể cả trong đoạn đường tu chúng ta cũng phải vượt qua. Nhưng dù sao đi chăng nữa, vẫn được tự do tự tại hơn cuộc sống tại gia vậy. Cơ hội giải thoát đến với chúng ta vẫn gì nhiều hơn người á, tại gia rất rất nhiều lần vậy. Đó. Thôi thì hôm nay thời gian đến đây đã hết. Chúng ta xin nghỉ ở đây. Chúc các vị một buổi tối an lạc, ngủ ngon. A Di Đà Phật.